18y.net giới thiệu câu chuyện Những người con gái đi qua đời tôi. Chào các anh em trong chuyên Sex TV. Đây là câu chuyện thật của em, không thêm mắm muối 1% nào. Em viết ra như một cách hồi tưởng lại những người con gái em đã yêu. Em là thế hệ cuối 8X nên chắc nhiều bác đã trải qua những mối tình kiểu như em. Chuyện bắt đầu thế này, ngay từ hồi nhỏ em đã được đánh giá là ngoan, đến giờ thì vẫn ngoan vì không rượu chè, cờ bạc, chơi bời, đi làm xong thì về nhà làm thêm, đọc báo. Thi thoảng có vào chuyên Sex TV đọc truyện nhưng cái này chắc con trai đứa nào cũng đọc, có khi cả con gái cũng đọc ấy chứ. Em sinh ra trong một miền quê nghèo ở miền núi phía Bắc. Nơi có dòng sông quanh năm đỏ, màu phù sa, có những cánh đồng lúa mênh mang, bát ngát, những triền đê xanh mướt thẳng cánh cò bay, tuổi thơ là những buổi tối ném lon, nhảy ngựa, nặn đất, cuộc sống bình yên sáng đi học, chiều phụ bố mẹ làm việc nhà, tối đi chơi, cứ như thế cho đến hết cấp 3. Cấp 3 em cũng có thích cô bạn cùng lớp nhưng chỉ đổi trao những ánh nhìn từ xa mà chưa một lời thổ lộ. Vì lực học không tệ nên em thi đỗ một khoa hot của một trường đại học ở Hà Nội. Cuộc sống sinh viên bắt đầu từ đó. Năm đầu bố mẹ thuê một căn nhà trọ cấp 4 giá rẻ ở gần trường. Bố mẹ cũng sợ ở nhiều lộn nhộn nên bảo em ở một mình. Muốn ăn gì thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ cho tiện. Bố mẹ cũng bán thóc mua cho cái máy tính Pen 4 RAM 256. Năm học đầu trôi qua nhanh chóng không có gì sôi nổi. Khu trọ chỗ em ít phòng, lại toàn được dựa. Ở lớp thì chỉ có độc ba mống con gái xấu như cá sấu rừng xú vẹt. Em ít xã giao nên dù bọn bạn tán gái lên lớp chém gió nổ choang choác, em vẫn lủi thủi lẻ bóng đi về. Chuyện thay đổi khi em vào năm thứ 2 và nối mạng. Việc đầu tiên sau khi em nối mạng là xem sex, say mê lắm, hồi hộp lắm các quý anh chị ạ. Ai đời 18 tuổi đầu giờ mới biết thế nào là sex, là hàng họ, là nọ kia. Nhưng xem một tuần xong là chán cộng mệt, vì cứ xem xong là quay tay mệt bãi hoài. Sau đó em hay lên mạng chat chít chém gió với các em. Và em đầu tiên dính câu: em nhi, tôi từng mơ ước cưới em sẽ đặt tên con trai là Trường, con gái thì đặt tên Lê. Em cười loạn nhà khi nghe chuyện đó. Tôi quen em qua một diễn đàn của những người yêu công nghệ. Em hiền lành, bé nhỏ, nước da đen nâu, ai nói da trâu em cũng nhận. Tóc em dài và mảnh, em cười nhiều lắm, nói nhiều lắm, giọng khi cao vút như chim trắng tung cánh lên bầu trời. Em trong sáng quá, trong sáng như tôi vậy. Mối tình đầu là những lần em xuống ăn cơm, tôi đón em ở trạm xe bus, hai anh em cùng nấu cơm ăn uống, để rồi sau đó em thơ ngây nằm ngủ say, mặc tôi say sưa mỉm cười ngắm nhìn. Có lần dạo dực quá, tôi đánh bạo lấy ngón tay trỏ chạm nhẹ vào bụng em, chỗ cạnh rốn chứ không phải bụng dưới, bụng trên nhé. Sau đó khi em về sang phòng bên chơi, mấy anh học khóa trên nghe tôi kể mà cười rũ rượi bảo: tao mà như mày là tao phịch nó rồi. Éo nói nhiều, sau khi bị kích bác nhiều quá. Có lần khi em ngủ, tôi đánh bạo nằm cạnh, ôm ngang qua bụng, ngửi mùi hương thơm thơm rồi tiếp đi lúc nào không hay. Con gái lúc nào cũng thơm thì phải, mà thơm lạ lắm, thơm kiểu dễ chịu, thư thái. Hít hà mùi cổ em đã thấy nhẹ nhàng cả người. Em ngủ dậy thấy tôi ôm eo nằm ngủ tít thì chỉ cười. Mối tình đầu là những lần hai anh em nắm tay nhau đi trúng một chiếc ô khi trời đổ mưa, ra trạm xe bus mưa lạnh bắn xối xả mà hai đứa trêu đùa nhau cười tâu tuét. Mối tình trong sáng đó tiếp tục như vậy cho đến khi em rời mảnh đất Hà Nội theo gia đình vào Sài Gòn. Ngày chia tay em, chúng tôi còn chưa trao nhau nụ hôn đầu, chưa kịp nói lời yêu. Giờ em khác xưa nhiều lắm, em hiện đại, tóc ngắn, không còn đeo kính. Em hay dự tiệc, đi spa, shopping. Nhiều khi nằm ngẫm lại, Tôi nhớ ra giết một em nhi hiền lành ngày xưa, chị Diệp, chị thường nói tên của chị là màu xanh là màu đẹp nhất, bầu trời màu xanh, biển xanh, trái đất xanh, cái gì cũng xanh tuốt. Chị bảo màu xanh đẹp, mát nhất, vì nó thiên nhiên. Có đôi lần chị hỏi tôi thích màu gì, tôi bảo, em cũng chả biết, chị đến với tôi rất kỳ lạ. Nguyên chị là bạn của ông anh sát phòng ông này siêu bậy, và bữa, về độ bữa của ông này thì kể mấy ngày cũng không hết. Ví dụ như, cả ngày ông này chỉ thích mặc quần lót đi loanh quanh cả xóm trọ. Có khi hứng lên, ông ấy khỏa thân, gặp ai cũng bảo, mày thấy của anh có thơm không? Bữa hết nói, chị Diệp hay chắc với anh bên phòng vì là bạn bè, tôi lân la xin nick và nói chuyện với chị. Tôi có tính nhỏ nhẹ nên chị ưng lắm, thổ lộ nhiều chuyện tình cảm, hóa ra chị đang gặp chuyện buồn về cả gia đình, công việc, tình yêu, học xong chưa có việc, gia đình lục đục, bạn trai chơi bời. Không quan tâm, tôi thương chị lắm, ngày đó nào tôi có biết con gái đang gặp chuyện buồn là lúc dễ ăn nhất đâu, tôi chỉ thấy thương chị, tôi bảo, hay chị xuống chỗ em chơi, em cả chị ăn uống, xem phim, em sẽ nắm tay an ủi chị ấy. Thế mà chị ấy xuống, cứ như chuyện vợ nhặt học cấp 3, chị xuống thật, 7 giờ sáng chủ nhật điện lên bảo tôi chuẩn bị ra trạm xe bus đón, tôi vội vàng phóng ra, thâm tâm cứ sợ chị chê xấu trai. Ngày đó tôi nhiều mụn các quý anh chị ạ, gặp chị ở bến xe, chị xinh làm tôi phê trên bờ đê, ngất trên cành quất, mẹ ơi, mặt dễ thương quá, dáng người thấp, da hơi đen, thế khi nào tôi quen toàn da hơi đen, người hơi đậm nhưng tóc ngắn, mặt dễ xương lắm, chị ngại ngùng, tôi e lệ không kém, hai chị em về phòng tôi mở phim Thành Long. Chị khoái trá xem và cười, không khí dễ thở hơn. Lát sau hai chị em nấu cơm, nhìn dáng chị nhẹ nhàng xào nấu, tôi tự nhiên thấy sao giống một người vợ đảm. Không biết lấy đâu ra quyết tâm mà tôi ôm chị từ đằng sau và bảo, cho em ôm một chút. Chị cho ôm vài giây rồi đẩy ra bảo thôi, giúp chị rửa rau. Bữa cơm rất vui, hai chị em vừa xem phim vừa tán phét. Tôi kể chuyện anh bữa bạn chị phòng bên, chị cười muốn sặc cơm, lát sau tôi tắt điện, hai chị em ngồi bóng tối xem phim, đầu tiên ngồi hơi xa, sau nhích dần, khi đến gần, tôi run cầm cập nhưng cắn răng nắm lấy tay chị, rồi khoác vai chị để im, không nói gì. Hôm đó sau khi chị về, tôi sướng cả tối, vì được nắm tay ôm con gái, sau đó chị xuống thường xuyên. Đến cuối tuần, như mọi khi tôi lại ôm chị và xem phim, tôi ôm tầm nửa tiếng thì chán và thích cái khác, tôi đánh bạo vật, chị xuống giường, và hôn, chị dậy dụa và đẩy tôi ra, tôi vẫn kịp hôn được tầm vài giây, nhưng nụ hôn kiểu này nó khác với những gì tôi nghĩ, nó như là ăn một con cá luộc, nó nhớt nhát vì khi dậy nước bọt chị dây cả lên mũi tôi, chị tính ngồi dậy. Tôi đè tay lên bụng và bảo, ngồi lâu rồi, mình nằm cho đỡ mỏi, và giữ chị khư khư như sợ chị chạy mất hút. Con mẹ hàng lươn, tôi tắt máy tính, hai chị em nằm trong bóng tối tâm sự. Tôi hết hôn mà lại hôn môi, tay ôm eo và cũng bị chị khóa chặt, nghe chứng sợ bị tôi sờ soạng khôn ra trò. Tôi thấy hương thơm của chị khác của Nhi, nó không dễ chịu bằng. Nó có nhiều mùi khét của nắng gió hơn, nó có cái gì đó từng trải không thanh khiết bằng, nhưng thôi, xài tạm hôn mãi lại chán. Tôi bất thình lình thọc tay vào áo chị thật nhanh và tóm lấy ngực, ôi, mẹ ơi, sờ được ti rồi y, phê vãi xoài, chị cố giựt ra và bảo, trời ơi, làm cái gì vậy, càng giựt. Tôi càng tóm tí mạnh hơn và an ủi, bảo chiều em chút, em thương chị nhất trên đời. Tôi vừa an ủi vừa tranh thủ bóc trái đào tiên, mềm quá, sướng quá, đầu ti chị nhỏ, tôi về về đã cứng đanh, tôi hết về đến bóp cả vú, vú trái phải, bóp sạch. chị vừa cứng đanh, Vũ vừa kể tiếp về công việc. Tôi nghe ít bóp nhiều, chim cũng nướng nhiều, bóp một lúc tự nhiên thèm mút Vũ. Thế là tôi hăng tiết vịt lên lật áo chị bừng tỉnh. Chống trả quyết liệt, nó y như hội vật nhau ở làng, chăn chiếu loạn xạ, chị nghiến răng, gồng lực kêu, ư, bỏ ra à, địt mẹ bỏ ra à, tôi cũng tìm mọi cách tách tay chị ra. Đầu nghĩ, chị ăn cái lồn gì mà khỏe thế, rằng co một lúc chị đuối sức hơn, tôi lật phăng áo ngực chị căn lồ lộ trước mặt tôi, ngực chị đầy, vú nhỏ như hạt lạc, không còn hồng nhưng không thâm. Nó hơi sập nhưng mát lắm, tôi vụt ngay vào bú tí, một tay bóp vú, bên đầu ti, một bên mút chùn chụt, kỳ lạ, người chị mềm nhũn ra như bún thiêu, tôi mút say mây như mút kem. Thật ra chả thấy vị ngọt ngào gì lắm, nhưng cũng thấy khoai khoái, mút chục phát, tôi thèm quá, muốn vào đời luôn, bảo quả này địch thôi, vào đời nào, định kéo quần chị ra nhưng chị mang thắt lưng. Lại tiện tay tát tôi hai phát, rằng co mãi không làm gì được, chị dỗi đi về, sau đó tôi có xin lỗi hay làm gì chị cũng không nguôi giận, chị có vẻ bừng tỉnh và biết tôi chỉ muốn lợi dụng chị. Giờ đây chị vẫn lận đận khi nuôi con một bề, sau đó lấy một lão hói ra khú. Tôi có Facebook của chị nhưng cũng ít hỏi thăm, từ sau lần đó, nhiều đêm tôi nằm nhớ chị rồi thao thức.